Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 51 với đề tài Quyền lực của tội lỗi, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 17 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 17 đến câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Số là Herod đã sai người bắt giam và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip, em vua, vì vua đã cưới nàng và giăng có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó Herodia căm giăng muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi lòng hằng bối rối mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herod đi vào nhảy múa đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng: tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: cái đầu của Giăng Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu giăng đến. Người ấy đi chém giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ giăng nghe tin đến lấy xác người chôn trong mã. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao vua Herod kính trọng và sợ Giăng Báp-tít nhưng lại giết ông? Câu hỏi thứ hai: Giăng Báp-tít đã bị giết chết như thế nào? Câu hỏi thứ ba: câu chuyện Herodia và Herod cho chúng ta biết gì về quyền lực của tội lỗi? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao vua Herod kính trọng và sợ Giăng Báp-tít nhưng lại giết ông? Như chúng ta đã biết, tội lỗi có một sức mạnh, đó là quyền lực của tội lỗi. Không ai có thể thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Một khi chúng ta đã phạm tội, nó sẽ đeo đuổi chúng ta suốt đời. Nó sẽ theo sát chúng ta, khiến chúng ta phải tiếp tục phạm thêm những tội ác khác nữa. Herod biết mình phạm tội là bắt giam người công nghĩa chỉ vì giăng dám nói thẳng và nói thật. Vua không được lấy người đó làm vợ. Nhưng thay vì ăn năn, Herod sai người bắt giăng và truyền xiềng lại cầm trong ngục. Vua muốn giết giăng, song sợ dân chúng vì họ đều tôn giăng là đấng tiên tri theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 5. Herod vẫn giam cầm người trái với luật pháp của Đức Chúa Trời, trái với tiếng nói của lương tri, cho đến lúc bị gài bẫy phải giết giăng. Trong những ngày đầu của công cuộc sáng tạo, Sáng Thế Ký đã ghi lại: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo Ca-in, tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Thay vì ăn năn làm theo lời Chúa, Ca-in vẫn phớt lờ sự khuyến cáo của Ngài. Trong ông vẫn ấp ủ một mối thù ghét vô cớ, vì Ngài đã đối xem A-bên và nhận lễ vật người, nhưng chẳng đối đến ông và cũng chẳng nhận lễ vật của ông. Và khi có cơ hội, Ca-in bèn xông đến A-bên, em mình, và giết đi cho thỏa lòng ghen tức, theo Sáng Thế Ký chương 4, từ câu 3 đến câu 8. Và đây cũng là lý do giải thích vì sao Herod dù kính trọng và sợ dân nhưng cuối cùng lại giết ông. Câu hỏi thứ hai, Giăng Báp-tít đã bị giết chết như thế nào? Kinh Thánh chép Herod thích nghe Giăng. Rõ ràng Herod đã bị tôn giáo thuyết phục. Herod có một nhận thức nhạy cảm, ông không hoàn toàn cứng lòng với lẽ thật công bình. Ông vẫn giữ Giăng còn sống trong khoảng hơn một năm. Ông nhận thấy có điều gì đó ở Giăng khiến ông muốn nghe Giăng nói. Ông thán phục nhân cách và trân trọng những lời giảng dạy thẳng thắn của Giăng. Có lẽ chịu sự thuyết phục của Giăng, ông đã làm nhiều việc. Thế nhưng, ông không thể và cũng không muốn làm một điều vô cùng cần thiết là không được phép lấy vợ của em mình. Herodia vẫn giữ chắc cái chỗ của bà. Dĩ nhiên, Herodia cũng rất sợ và rất căm ghét người của Đức Chúa Trời là kẻ tìm cách đẩy bà ra khỏi chỗ ấy. Herodia căm giận. Lòng căm giận và ghen ghét của Herodia quả thật hung dữ như âm phủ, theo Nhã Ca chương 8 câu 6. Herodia đã âm mưu tìm cách hại người cách quỷ quyệt. Bà đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Bà trông đợi cơ hội để nhìn thấy Giăng Báp-tít ngã chết. Và bà đã tìm thấy cơ hội đó vào ngày sinh nhật của Herod. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Rõ ràng Herod bắt chước theo phong tục của La Mã trong việc tổ chức các sự kiện với những buổi yến tiệc linh đình say sưa lãng phí, trong đó thường có những tiết mục cho mời các vũ công chuyên nghiệp hay kỵ nữ đến nhảy múa giúp vua cho thực khách. Herodia kiên nhẫn chờ, khi họ say rượu rồi bèn tung cái bẫy của bà ra. Thay vì cho mời những vũ công bên ngoài đến như thường lệ, Herodia sai chính con gái mình là Salome đến nhảy múa cho Herod và bạn bè của ông xem. Tiết mục nhảy múa này rất đặc biệt, bởi đó là một cuộc nhảy múa được đề nghị. Mục đích của nó không phải là vì nghệ thuật giúp vui, nhưng là một cuộc nhảy múa mang tính khiêu dâm. Nó được sắp xếp một cách hoàn hảo để kích động lòng ham muốn nhục dục của phái nam trong đại sảnh đó. Cuộc nhảy múa của Salome đã có những tác dụng đúng ý muốn. Herod và những kẻ ở đó đều bị thu hút bởi nàng thiếu nữ trẻ trung và xinh đẹp này. Herod có một cảm xúc mạnh mẽ. Ông bị kích động và lòng say mê đứa con gái của Herodia đến nỗi ông hứa ban cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: "Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho." Vua lại thề cùng nàng rằng: "Bất kỳ ngươi xin điều chi, ta cũng sẽ cho, dầu phân nửa nước ta cũng vậy." Đây là một lời hứa và cũng là một lời thề, bao hàm sự khoe khoang dại dột được đưa ra để khiến cho thực khách của ông nhìn thấy ông quả là một con người rất hào phóng. Thế là nàng con gái quỷ quyệt được mẹ huấn luyện với những mưu kế địa ngục liền hỏi ý kiến mẹ. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng: "Tôi nên xin điều chi?" Mẹ rằng: "Cái đầu của Giăng Báp-tít." Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: "Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm." Herod lúc này như đã tỉnh rượu. Vua lấy làm buồn rầu lắm. Ông nhìn biết ngay tức khắc rằng ông đã phạm một sai lầm lớn. Lẽ ra ông nên nói: "Ta đã hứa với ngươi là ban cho ngươi một món quà, chứ không hứa giết ngươi." Thế nhưng vì cớ lời thề mình và cách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục. Chiến tích ghê tởm ấy được đem trình cho Herodia. Và với chiến tích đó, Giăng Báp-tít đã gục chết. Môn đồ Giăng nghe tin đem lấy xác người chôn trong mã. Câu hỏi thứ ba, câu chuyện Herodia và Herod cho chúng ta biết gì về quyền lực của tội lỗi? Thứ nhất là vua Herod. Dù gian ác nhưng ông cũng biết điều phải, bằng chứng là ông tôn trọng Giăng và nghe Giăng. Tuy nhiên, ông đã để cho điều xấu xa lấn át, không chịu làm theo điều phải. Herod bốc đồng hành động theo ý thích nhất thời và không suy nghĩ đưa đến những hậu quả tai hại. Chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là trong lời nói. Đừng bao giờ vội vàng đưa ra những lời hứa trong một phút bốc đồng để rồi phải nhận lấy hậu quả tai hại vì những lời hứa đó. Herod kiêu ngạo, ông sợ mất mặt trước các quan khách, và ông ngu muội đến nỗi ông nghĩ rằng ông phải giữ lời thề gian ác và hèn hạ của mình, nếu không sẽ mất uy tín với bạn bè, bá quan văn võ và những người tham dự. Ông đã sợ người hơn sợ Chúa. Ít nhiều ông cũng nghe và biết điều răn của Đức Chúa Trời: ngươi chớ giết người. Nhưng ông đã nhẫn tâm giết đi một người công chính. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng cần cẩn thận để không vì sợ người hơn sợ Chúa mà làm những điều có hại cho danh Chúa. Thứ hai là bà Herodia. Đây thật là một người đàn bà vô lương và vô cùng độc ác. Herodia đã nuôi mối thù với Giăng Báp-tít từ lâu chỉ vì ông dám vạch trần tội lỗi của bà, nên khi thấy có cơ hội là nghĩ ngay đến chuyện trả thù. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta không nên để lòng căm thù người can ngăn ta làm điều sai quấy. Đôi lúc những lời nói đó có thể làm cho chúng ta tự ái, giận dữ. Nhưng nên nhớ rằng đó là những lời cảnh báo chúng ta nên dừng lại, không nên tiếp tục làm điều ác, phạm tội trọng với Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép rằng, chớ căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26. Nuôi dưỡng lòng căm thù, oán hận trong lòng là điều nguy hiểm vì có thể dẫn đến chỗ phạm tội giết người. Lòng hận thù của Herodia lớn dần, cho đến khi cơ hội đến thì người đàn bà nham hiểm này không bỏ qua. Hình ảnh Salome bưng mâm đựng cái đầu của Giăng Báp-tít còn bê bết máu, sung sướng đưa cho mẹ như là một chiến tích, khiến chúng ta không khỏi rùng mình kinh hãi. Tội lỗi và lòng hận thù đã làm cho con người mất hết nhân tính, biến tấm lòng của con người thành cả một lò lửa địa ngục cháy bừng bừng. Giăng Báp-tít đã tận hiến cuộc đời cho Chúa. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người dọn đường, chuẩn bị cho Chúa Cứu Thế Giê-xu một dân sẵn lòng. Cái chết của Giăng Báp-tít trong ngục cho chúng ta thấy tình trạng tội ác, đạo đức bại hoại, suy đồi của cả dân tộc Do Thái lúc bấy giờ như thế nào. Đó là lý do vì sao họ cần đến một cứu Chúa cho chính mình. Qua bài học này, xin Chúa ban năng lực cho bạn và tôi để chúng ta theo đuổi nếp sống công chính, đẹp lòng Đức Chúa Trời, giống như Giăng Báp-tít can đảm công bố lẽ thật, truyền bá phúc âm không hề sợ hãi trước quyền lực của thế gian này. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 17 đến câu 29 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 52 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kìa tôi thấy sông sâu rộng mênh mông, tay ướt tâm tôi sạch rồng. Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, chỉ Chúa hồng tuôn giọt hồng. Được xem con sông tay ơi hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trắng trong thay. Người khen Giê-xu chuỗi tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành ngây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.